Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Phương và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội với đề tài Chuẩn bị phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại gương yêu kính thánh giá của Pierre Pirond, một họa sĩ người Pháp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về đề tài Việc phụng tự đích thật là dấn thân luân lý, Thánh Vịnh 50. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, chiều ngày 17 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Tổng thống Pháp François Hollande đến viếng thăm với tư cách riêng và cảm ơn Ngài vì đã liên đới với nhân dân Pháp trong những vụ khủng bố mới đây. Cùng đi với Tổng thống có Bộ trưởng Nội vụ Benet Cazeneuve và Đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, ông Philippe Zeller, cuộc hội kiến kéo dài 40 phút. Tổng thống đã tặng Đức Thánh Cha một đồ sứ ở Sèvres có in huy hiệu nước Pháp, và Đức Thánh Cha tặng lại Tổng thống một pho tượng bằng đồng và bản thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường cùng với hai tông huấn Niềm vui yêu thương và Niềm vui phúc âm. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Pháp và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh.
Trong cuộc gặp gỡ với báo chí trước cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha, Tổng thống Hollande nói rằng, sau thử thách kinh khủng là vụ sát hại cha Hamen và sau vụ khủng bố ở Nice, Đức Giáo Hoàng đã có những lời có sức an ủi lớn. Tất cả những lời được biểu lộ, kể cả những lời của các vị trách nhiệm giáo hội tại Pháp, đều rất quan trọng trong thời điểm này vì góp phần nhắc nhớ sự đoàn kết và gắn bó với nhau của Pháp, sự hòa giải cần được thực hiện và cả tình liên đới của toàn thế giới đối với nước Pháp, nạn nhân của những vụ khủng bố này. Tổng thống Pháp cũng đề cập đến các tín hữu Kitô ở Trung Đông và nói rằng, chúng tôi là những người bảo vệ các Kitô hữu ở Trung Đông, và Đức Giáo Hoàng biết các tín hữu Kitô tại miền này đang góp phần vào sự quân bình trong vùng. Về cuộc khủng hoảng những người tị nạn, Tổng thống Hollande giải thích rằng cần phải đáp lại với một vũ trụ quan rõ ràng, chứ không phải bằng sự sợ hãi, một thái độ bị lợi dụng. Trở lại vụ hai tên khủng bố người Bắc Phi đã sát hại cha Jacques Hamen ngày 20 tháng 7, Tổng thống Hollande khẳng định rằng các tín hữu Công giáo Pháp bị thử thách vì cuộc khủng bố đó, nhưng toàn nước Pháp cũng bị tổn thương, và khi một nhà thờ bị đập, một linh mục bị ám sát, chính Cộng hòa cũng bị xúc phạm, vì Cộng hòa phải bảo vệ. Đó là đặc tính đời của nhà nước. Đặc tính này phải bảo vệ tất cả các tôn giáo, phải bảo đảm tự do tin hoặc không tin. Vì thế, sứ điệp này về đặc tính đời không phải là một sứ điệp có thể làm tổn thương, nhưng là một sứ điệp có thể nối kết hòa giải.
Fatima, Trung tâm Thánh Mẫu Fatima bên Bồ Đào Nha đã công bố chương trình mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây, cử hành vào năm tới, 2017. Chương trình dự kiến có những thánh lễ trọng thể, các cuộc rước, các buổi hòa nhạc và ba hội nghị lớn, với sự tham dự của các nhà thần học và chuyên gia giáo sử tên tuổi trên thế giới. Hội nghị đầu tiên do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Thánh Mẫu tổ chức từ ngày 6 đến 11 tháng 9 tới đây, trong đó có các cuộc hội luận tùy theo các ngôn ngữ khác nhau. Chẳng hạn trong tiếng Đức, dự kiến sẽ có 18 bài thuyết trình và thông báo dự án nghiên cứu về Thánh Mẫu. Hội nghị kế tiếp là Hội nghị Quốc tế kỷ niệm 100 năm, tiến hành từ ngày 21 đến 24 tháng 6 năm 2017 do phân khoa thần học thuộc Đại học Công giáo Bồ Đào Nha tổ chức và bàn về các cuộc hiện ra của Đức Mẹ dưới nhiều khía cạnh khác nhau, kể cả lĩnh vực xã hội và tâm lý học, lịch sử văn hóa. Hội nghị sau cùng sẽ là diễn đàn liên mạng Thánh Mẫu Âu Châu, tiến hành từ ngày 26 đến 29 tháng 9 năm tới. Thuyết trình tại diễn đàn này có các vị giám đốc các trung tâm Thánh Mẫu lớn ở Âu Châu, trong đó có Đền Thánh Đức Mẹ Maria Gen bên Áo.
Nhiều người hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Đền Thánh Đức Mẹ Fatima trong năm tới, như ba vị tiền nhiệm của Ngài đã làm. Đức Đương Kim Giáo Hoàng cũng gắn bó đặc biệt với Fatima. Ngày 13 tháng 5 năm 2013, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng ở Fatima, Đức Thánh Cha đã xin Đức Hồng Y José da Cruz Policarpo, thường phụ thành Lisboa, thánh hiến triều đại giáo hoàng của Ngài cho Đức Mẹ Fatima. Người ta cũng hy vọng chị Lucia Maria dos Santos sẽ được phong chân phước như hai mục đồng Francisco và Jacinta. Chị lớn tuổi nhất trong ba mục đồng, được Đức Mẹ hiện ra và là người sau cùng qua đời vào năm 2005, thọ 98 tuổi. Chị từ trần trước Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai, 7 tuần lễ. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã chuẩn trước quy luật phải đợi 5 năm, nên ngày 13 tháng 2 năm 2008, tức là 3 năm sau khi chị Lucia qua đời, án phong chân phước cho chị đã được khởi sự. Nhiều người mong ước trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cho phép và chính Ngài sẽ chủ sự lễ phong chân phước cho chị Lucia trong cuộc viếng thăm tại Fatima.
Bogota, một giám mục Venezuela kêu gọi chính quyền hai nước Colombia và Venezuela mở cửa biên giới luôn giữa hai nước. Cách đây một năm, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela đã quyết định đóng cửa biên giới với Venezuela với mục đích chống lại nạn buôn lậu và buôn bán ma túy. Sau đó, ông tuyên bố tình trạng khẩn trương. Hôm 16 tháng 8 vừa qua, Đức cha Mario Del Valle Moronta Rodriguez, giáo mục giáo phận San Cristobal de Venezuela, đã kêu gọi chính quyền hai nước mở cửa biên giới trường kỳ. Tuyên bố vào cuối cuộc rước Đức Mẹ an ủi ở Tariba thuộc tỉnh Táchira, Đức cha nói, tôi thiết nghĩ hai chính phủ cần cố gắng mở biên giới trường kỳ, vì đóng cửa biên giới không phải là điều đúng, và không mở trường kỳ cũng không phải là điều đúng. Đức cha Rodriguez nhận xét rằng, theo ý kiến của một số người, nếu mở cửa biên giới thì những nhóm bán quân sẽ lọt qua, nhưng thực tế, các nhóm đó đi đường khác. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, hôm 13 tháng 8 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Colombia và Venezuela, hai bên quyết định mở 5 cửa ải mỗi ngày trong vòng 15 tiếng đồng hồ. Nhờ hiệp định này, cuối tuần 14 tháng 8 vừa qua, đã có 127.000 người Venezuela qua Colombia để mua gạo, sữa hoặc rau cỏ vì các thực phẩm này bị thiếu thốn tại Venezuela từ nhiều tháng nay.
Bát đát. Các tín hữu Công giáo Kande và Hồi giáo Sikh tại Trung Đông gia tăng các quan hệ thân hữu với nhau. Quyết định trên đây được đề ra sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, và bốn học giả đại diện Hồi giáo Sikh từ Iraq và Iran. Hai bên cho biết, trong tương lai, các vấn đề liên quan đến cuộc sống chung giữa hai cộng đoàn sẽ được giải quyết trong một ủy ban đối thoại. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Thượng phụ Sako nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông phải là những người đi hàng đầu trong việc đối thoại với thực tại Hồi giáo. Xét cho cùng, không phải họ chỉ sống trong cùng một vùng, nói cùng một ngôn ngữ, nhưng họ còn có cùng những vấn đề. Các phương tiện mới để đối thoại ở bình diện miền và địa phương phải góp phần cải tiến cuộc sống chung trong thời điểm khó khăn hiện nay. Trước khi bàn đến những vấn đề thần học, cuộc đối thoại phải đề cập trước tiên tới những vấn đề xã hội như vấn đề công bằng và sự nhìn nhận các quyền con người. Đó là lĩnh vực chúng ta phải bắt đầu để cùng nhau tìm kiếm những giải pháp. Theo Đức Thượng phụ Công giáo Kande, sự trao đổi thần học có thể đưa tới sự cải tiến ngôn ngữ của các bài giảng. Người Sikh có thể học được kinh nghiệm của các tín hữu Kitô, theo đó con người về lâu về dài có thể xa rời tôn giáo, nếu tôn giáo thiếu một sự tân tiến hóa. Các bài giảng và cả cuộc đối thoại phải cụ thể, phản ánh giai đoạn lịch sử và những vấn đề thực tế.
La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia báo động các tín hữu tại nước này về một giáo hội công giáo giả. Nhóm này tự nhận là giáo hội công giáo tông quyền quốc gia Bolivia và đang hoạt động trong một số giáo phận với sự tham dự của một vài giáo mục đã bị Đức Giáo Hoàng cách chức và những linh mục bị cấm thi hành chức vụ thánh. Trong nhiều trường hợp, đây là những linh mục rời bỏ chức vụ để kết hôn. Nhóm này do Richard Libaco Zambrana, một cựu linh mục đã bị tòa thánh buộc hồi tục ngày 24 tháng 9 năm 2012. Thông báo của Hội đồng Giáo mục Bolivia nói rằng, ông này không thể cử hành các bí tích hoặc thi hành những công việc dành riêng cho các thừa tác viên của giáo hội. Các thành viên của nhóm này cử hành thánh lễ hoặc các bí tích, phân phát các danh thiếp và các truyền đơn. Các giáo mục kêu gọi cộng đoàn công giáo hãy hỏi thông tin nơi các tòa giáo mục liên hệ khi nghi ngờ về căn cước của một linh mục và đừng để mình bị lừa gạt. Các vị cũng cảnh giác rằng những ai biết căn cước của các nhóm giáo hội giả ấy mà cứ tham gia hành động của họ thì phạm lỗi nặng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về đề tài chuẩn bị phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn hơn 2 tuần nữa, lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta sẽ được Đức Thánh Cha Francisco cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chúa Nhật ngày 4 tháng 9 tới đây. Đại lễ này sẽ là cao điểm ngày năm thánh dành cho các nhân viên và những người thiện nguyện hoạt động trong các lĩnh vực từ thiện bác ái. Mẹ Teresa, tục danh là Agnes Golha, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910, trong một gia đình người Albani tại Skopje, nay là thủ đô Cộng hòa Macedonia, là con út trong một gia đình khá giả có 5 anh em. Mồ côi cha khi lên 8 tuổi, cô bé đã phải nếm cảnh thiếu thốn chật vật ngay khi còn nhỏ. Năm 12 tuổi, Agnes muốn trở thành nữ tu, nhưng giấc mộng này chỉ được toại nguyện năm lên 18 tuổi, khi chị gia nhập dòng các nữ tu Đức Mẹ Loreto ở Ireland. Dòng này có nhiều hoạt động tại Ấn Độ. Trong dòng, chị Agnes được nhận tên mới là Teresa. Sau thời gian ở thỉnh viện bên Ireland, chị được gửi sang Ấn Độ làm năm tập tại Calcutta. Chị tốt nghiệp sư phạm tại đây. Chị sống trong dòng này trong khoảng 20 năm trời, tận tụy với công tác dạy học cũng như với các sinh hoạt cộng đoàn tu trì và đã từng làm hiệu trưởng. Tuy nhiên, chị Teresa vẫn cảm thấy một niềm day dứt nào đó trong tâm hồn. Ngày 10 tháng 9 năm 1946, đang khi ngồi trên xe lửa từ Calcutta về Darjeeling để tham dự cuộc tĩnh tâm thường niên, chị nhận được một tiếng gọi đặc biệt, thúc giục chị hãy làm giảm cơn khát của Chúa Kitô, muốn chiếu tỏa tình thương dành cho những người nghèo bị bỏ rơi. Sau gần 2 năm cầu nguyện, suy nghĩ, bàn hỏi và tranh đấu với các bề trên và giáo quyền, ngày 17 tháng 8 năm 1948, chị xin phép rời bỏ dòng Đức Mẹ Loreto để ra lập một dòng mới mang danh là Thừa Sai Bác Ái, để phục vụ những người không được chấp nhận, không được yêu thương, không được săn sóc. Chị mặc áo sari viền xanh như nhiều phụ nữ Ấn Độ và bắt đầu đến sống tại khu xóm tồi tàn ở Calcutta, và cùng làm việc với một nhóm nhỏ các cộng tác viên, săn sóc những người nghèo khổ và các bệnh nhân sắp qua đời trên các đường phố ở Calcutta, đem về nhà giúp đỡ để họ được chết một cách xứng đáng với con người.
Ngày 7 tháng 10 năm 1950, dòng được Đức Tổng Giám mục Giáo phận Calcutta thừa nhận. 10 năm sau, mẹ Teresa bắt đầu gửi các nữ tu đi hoạt động bên ngoài ranh giới của giáo phận gốc. Từ khi được nâng lên dòng tòa thánh vào năm 1965, các nữ tu được gửi sang Venezuela, Roma, Tanzania và lần lượt đến tất cả mọi lục địa. Từ năm 1980 đến năm 1990, mẹ Teresa đã mở tu viện tại các quốc gia thuộc khối cộng sản thời đó, kể cả Liên Xô, Albania và Cuba. Ngoài các nữ tu thừa sai truyền giáo, mẹ Teresa còn thiết lập một ngành nữ tu chiêm niệm và ba dòng nam thuộc cả ngành chiêm niệm cũng như hoạt động. Đó là chưa kể những phong trào giáo dân chia sẻ cùng một lý tưởng phục vụ người nghèo qua những công tác từ thiện hoặc cầu nguyện và hy sinh. Năm 1995, khi mẹ Teresa được 85 tuổi, người ta ghi nhận lúc đó mẹ và các nữ tu thừa sai bác ái săn sóc cho 50.000 người cùi tại 50 nhà thương hoặc trại phong. Ngoài ra, 35.000 bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời cũng được các nữ tu của mẹ Teresa tận tình phục vụ tại 20 nhà thương, để họ có thể chấm dứt cuộc đời trong an bình và xứng với nhân phẩm. Dòng nữ tu thừa sai bác ái còn đảm trách việc giáo dục cho 80.000 em học sinh và trẻ mồ côi. Các nữ tu hoạt động tại những vùng nóng bỏng như tại các khu xóm tồi tàn ở Bangladesh, tại những vùng từng bị chiến tranh sâu xé như Campuchia và cả Việt Nam nữa, nơi những người Palestine tại dải Gaza, tại Syria và Jordani, nơi các bệnh nhân SIDA và người nghiện ma túy ở New York hoặc Los Angeles, Hoa Kỳ. Tại các thành phố kỹ nghệ ở Đức như Essen và Mannheim. Riêng tại thành phố Calcutta, Ấn Độ, có nhà mẹ của dòng cùng với 6 nhà khác chuyên tiếp nhận và săn sóc các bệnh nhân nghèo khổ như một nhà dành cho các bệnh nhân phong cùi, một nhà khác săn sóc các bệnh nhân tâm trí, nhà dành cho bệnh nhân lao phổi hoặc dành cho trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi. Nhưng nổi tiếng nhất là nhà tiếp nhận và săn sóc các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Có rất nhiều người thiện nguyện thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo từ các nơi trên thế giới đến phụ giúp với các nữ tu thừa sai bác ái tại 7 trung tâm nói trên ở Calcutta. Người thì ở lâu, kẻ thì lưu lại vài tháng, nhưng có nhiều người trở lại một lần nữa trong đời để phục vụ. Nhiều người trở về nhà sau thời gian tự nguyện phục vụ tại Calcutta đã viết thư cho mẹ Teresa và cho biết họ cảm thấy tâm hồn thay đổi rất nhiều so với khi mới đến phục vụ. Kinh nghiệm những tháng ngày ở Calcutta đối diện với những đau khổ và bệnh nhân đã thay đổi cuộc đời của họ. Các tín hữu thiện nguyện thường tới nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái để dự lễ lúc 6 giờ sáng, rồi họ tới các nhà khác nhau để phục vụ không công. Mẹ Teresa không hề hỏi về tôn giáo của những người thiện nguyện ấy. Mẹ chỉ biết rằng họ đến Calcutta này là vì họ muốn phục vụ. Một số là nữ y tá hoặc bác sĩ, nhưng cũng có nhiều sinh viên đại học, và không thiếu những người cao tuổi muốn dành phần lại cuộc đời cho những người kém may mắn hơn họ. Mẹ Teresa qua đời năm 1997 và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tôn phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003 trước sự tham dự của 300.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô.
Nhân dịp lễ phong thánh sắp tới cho mẹ Teresa do Đức Thánh Cha Francisco cử hành, nhiều tín hữu cũng muốn biết lập trường của ngài về mẹ Teresa. Thực tế là trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc đến mẹ Teresa, người mà ngài gọi là một biểu tượng, một icon cho thời đại chúng ta. Khi nói về việc cầu nguyện cho tha nhân, lòng thương xót, những cử chỉ bác ái cụ thể và xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha thường nhắc đến mẹ như mẫu gương đặc biệt. Trong một bài giảng thánh lễ ban sáng hồi tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco nói về chiến tranh, về các cách thức mà nhiều người qua cuộc sống cổ võ oán thù thay vì hòa bình, buôn bán võ khí thay vì gieo vãi tình thương. Ngài nói, trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt động, thì cũng có những người nghèo xây dựng hòa bình, hiến thân giúp đỡ người khác, và những người này cũng giúp đỡ lẫn nhau. Mẹ Teresa chắc chắn là một trong những người xây dựng hòa bình như thế. Với thái độ sống chết mặc bay, những kẻ cường quyền có thể hỏi, những phụ nữ ấy đã làm những gì? Thưa, mẹ Teresa đã hiến trọn cuộc đời để giúp đỡ những người sắp chết. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng những người sống chết mặc bay như thế không nhận thấy mẹ Teresa đã hiểu con đường dẫn tới hòa bình, còn họ thì không. Đức Thánh Cha Francisco trình bày những suy tư dài hơn về những bài học mà cuộc sống của mẹ Teresa có thể mang lại cho chúng ta. Ngài viết trong lời tựa của một cuốn sách xuất bản ở Italy về những bài nói chuyện của mẹ Teresa ở thành phố Milano, Bắc Italia, hồi năm 1973. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc sống của mẹ Teresa cho thấy vị trí trung tâm của việc cầu nguyện, đức bác ái, lòng từ bi qua những hành động cụ thể, gia đình và giới trẻ. Ngài viết, mẹ Teresa không ngừng mời gọi chúng ta kín múc từ nguồn mạch tình thương. Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh và sống lại. Chúa hiện diện trong bí tích thánh thể. Mẹ Teresa bắt đầu mỗi ngày với thánh lễ và kết thúc mỗi ngày với việc chầu mình thánh Chúa. Những việc làm này khiến cho mẹ có thể biến công việc thành lời cầu nguyện. Kinh nguyện dẫn mẹ Teresa tới những vùng ven biên của xã hội, những khu ngoại ô, nhận ra người nghèo và những người ở ngoài lề là anh chị em và trao tặng cho họ lòng cảm thương.
Đức Thánh Cha cũng viết rằng, chị nữ tu nhỏ thó trong chiếc áo sari màu trắng viền xanh dạy chúng ta rằng, lòng cảm thương chỉ có thể khi trái tim ta ôm lấy những nhu cầu và vết thương của người khác, làm chứng cho họ về sự âu yếm của Thiên Chúa. Tin mừng dạy dân chúng rằng họ sẽ bị phán xét vào ngày tận thế về sự kiện họ có cho kẻ đói ăn, cho kẻ trần trụi y phục và chăm sóc những người túng thiếu hay không. Mẹ Teresa đã biến trang tin mừng này thành chỉ nam cho đời sống của mẹ và coi đó là con đường nên thánh. Chúng ta cũng có thể làm như vậy. Trong lời tựa cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco cũng ghi nhận rằng, trong kinh nghiệm săn sóc những người bị bỏ rơi, mẹ Teresa biết rõ và liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và việc cầu nguyện trong gia đình. Chính tại nơi đó, con người học, nở nụ cười, tha thứ, chào đón, hy sinh cho nhau, cho đi mà không đòi đền đáp, cầu nguyện và chịu đau khổ với nhau, vui mừng và giúp đỡ lẫn nhau. Và qua một sứ điệp gửi người trẻ vào cuối lời tựa, Đức Thánh Cha viết, bay cao như chim phượng hoàng là biểu tượng đất nước Albany nguyên quán của mẹ. Đừng đánh mất hy vọng, đừng để ai tước đoạt tương lai của các bạn. Tương lai này đang nằm trong tay các bạn. Hãy ở lại trong Chúa, kính yêu Chúa như Ngài yêu thương các bạn. Hãy trở thành những người bắt cầu, vượt lên những chia rẽ, loại trừ và sợ hãi tha nhân, và hãy đặt mình phục vụ người nghèo.
Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại gương yêu kính thánh giá của Pierre Pigon, một họa sĩ người Pháp.
Trong sổ tử của thành phố Paris, người ta đọc thấy ông Gustave Vissi qua đời ngày 18 tháng 4 năm 1834. Người quá cố không có con cái nhưng để lại một số gia sản đáng giá. Đám tang ông chỉ có một vài bà con xa đến tham dự. Ngay tại nghĩa trang, những người này đã bắt đầu tranh giành gia tài của ông Vissi. Sau đó, họ quyết định đem bán đấu giá tất cả đồ đạc của người quá cố, rồi lấy tiền chia đều nhau. Ngày bán đấu giá, nhiều người cùng khu phố với ông Gustave Vissi kéo nhau đến mua đồ, trong đó có chàng họa sĩ trẻ tên Pierre Pigon. Pierre rất nghèo, anh chỉ có một tấm nệm rơm để ngủ. Từ lâu anh vẫn mơ ước một chiếc giường êm ái nên để giành được 100 quan. Hôm nay dịp may đã đến, anh mua chiếc giường của ông Gustave với giá 75 quan. Như vậy, anh vẫn còn lại được 25 quan. Khi anh lên nhận chiếc giường, thì cùng lúc ấy, ủy viên bán đấu giá cúi xuống đất, nhặt lên một cây thánh giá nặng bám đầy bùn đất dơ bẩn. Với giọng khàn khàn, ông cất tiếng la to, ai trả bao nhiêu để mua vật này? Trong phòng im lặng như tờ, bỗng vang lên một tiếng nói chế nhạo, không trả xu nào hết. mọi người cùng cười rộ như ngầm đồng ý với tiếng nói. Chàng họa sĩ trẻ Pierre Piron cảm thấy kinh ngạc trước thái độ vô thần hỗn xược của những người đồng hương. Bằng một giọng run run vì cảm động, chàng nói, tôi xin trả 25 quan. Rất tiếc tôi chỉ có thế. Giá mà tôi có được nhiều tiền, hẳn tôi sẽ trả với giá cao hơn. Trước những lời lẽ can đảm này, đám đông lại ào ào chế nhạo. Một người đàn bà lớn tuổi chỉ ngón tay vào mặt Pierre và nói, nó là một tên ngu đần nhất trong tất cả các tên ngu đần. Tức khắc, mọi người trong phòng cùng nói lớn, hoan hô bà già nói đúng. Tiếp tục thủ tục đấu giá, ủy viên đứng bán nói, 25 quan cho giá đầu tiên, 25 quan cho giá thứ hai, giá thứ ba, chấm dứt. Không một ai đấu giá, thế là cây thánh giá thuộc về tay Pierre Piron với giá 25 quan. Anh cảm động tiến lên, nhận cây thánh giá với trọn lòng kính cẩn yêu mến. Xong, anh ôm cây thánh giá rời phòng trước các cặp mắt và lời nói chế giễu của những người hiện diện. Về đến nhà, việc làm đầu tiên là Pierre vội vàng chùi rửa cây thánh giá. Vừa lau chùi, anh vừa âu yếm chuyện vãn với Chúa Giêsu đấng bị xúc phạm. Nhưng Pierre ngạc nhiên biết bao khi vừa lau chùi xong, anh khám phá một tên được khắc bên dưới chân thánh giá. Với kính lúp, anh đọc thấy Benvenuto Cellini. Đây là tên của một thợ kim hoàn nổi tiếng người Ý. Lòng tràn đầy niềm vui, anh tiếp tục lau chùi thật kỹ lưỡng. Càng lau, càng chùi, anh càng khám phá ra rằng cây thánh giá và tượng Chúa Giêsu được làm bằng vàng ròng. Pierre không còn bình tĩnh được nữa, anh lấy khăn bọc kỹ cây thánh giá rồi chạy như bay tới tiệm kim hoàn gần đó. Anh nhờ người chủ tiệm đánh giá cho phẩm vật của mình. Sau khi xem xét cẩn thận, người chủ tiệm đánh giá toàn cây thánh giá là 60.000 đồng vàng. Cùng lúc, người chủ tiệm cũng xin chàng họa sĩ trẻ tuổi cho phép ông đăng tải trên báo chí câu chuyện khám phá bất ngờ, độc nhất vô nhị này. Câu chuyện đến tai vua Louis Philippe, nhà vua cho gọi Pierre Piron đến và ca ngợi lòng dũng cảm, dám tuyên xưng đức tin của chàng. Nhà vua cũng cho mở một cuộc điều tra để biết tại sao cây thánh giá quý báu này lại lọt vào tay cụ già Gustave Bussy. Qua cuộc điều tra, người ta được biết, vào năm 1531, vua François đệ nhất nhờ nhà kim hoàn Benvenuto Cellini làm cây thánh giá bằng vàng ròng này. Sau đó, tác phẩm nghệ thuật tôn giáo này được trưng bày tại điện Versailles. Đến khi cuộc cách mạng Pháp 1789 xảy ra, dân chúng tràn vào đập phá và ăn cắp của cải vật dụng trong điện. Có lẽ cây thánh giá bị ăn cắp và bị bán đi với giá thật rẻ. Sau cuộc điều tra, vua Louis Philippe mua lại cây thánh giá với giá 60.000 đồng tiền vàng và truyền gọi Pierre Piron vào làm việc trong hoàng cung. Nhờ cơ may đó, Pierre được dịp trau dồi, phát triển và tận dụng mọi khả năng nghệ thuật của mình. Và để ghi nhớ biến cố ấy, chàng đã vẽ bức họa mang tên Cây Thánh Giá Bán Đấu Giá. Bức họa là một tuyệt tác đã tháp tùng chàng suốt trong cuộc đời chàng và an ủi chàng ở giây phút cuối đời.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Việc phụng tử đích thật là dấn thân luân lý, Thánh Vịnh 50.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 50 là một đối chọi phán xử giữa Thiên Chúa và dân Israel, được chủ sự bởi một ngôn sứ phụng tử, chắc hẳn trong một dịp cử hành phụng vụ nhằm canh tân giao ước. Thánh Vịnh nhằm mục đích đưa việc phụng tử trở lại với sự tinh tuyền của việc thành lập ban đầu. Nó trách cứ khuynh hướng của dân Do Thái gán cho các lễ tế khẩn cầu một giá trị hầu như ma thuật, không thích hợp với đấng tối cao là Chúa Tể Trời Đất, và gây thiệt hại cho lễ tế tạ ơn và lễ tế tôn thờ Thiên Chúa hơn mọi lễ tế khác. Đây là khuynh hướng luôn luôn hiện diện trong lịch sử của dân Do Thái, bị ảnh hưởng bởi thế giới ngoại giáo bao quanh.
Ngoài ra, thánh vịnh cũng là một lời của trách nặng nề đối với cộng đoàn Do Thái, khoan nhượng với các vô trật tự luân lý như trộm cắp, ngoại tình và làm chứng gian. Đây là lập trường bài khuynh hướng vụ lễ nghi, là nét đặc thù của các ngôn sứ cải cách rất thịnh hành dưới triều đại vua Josiah của Judea, cai trị giữa các năm 648 tới 609 trước công nguyên, và là một nhà cải cách tôn giáo lớn. Văn thể là loại thánh vịnh phụng vụ, ca tụng lòng trung thành của Gia-vê Thiên Chúa. Thánh vịnh gồm việc Thiên Chúa tự tỏ hiện trong vinh quang, dẫn nhập, các câu từ 1 tới 6, phần trình bày phụng tự đúng đắn, các câu từ 7 đến 15, dấn thân luân lý, các câu 16 đến 22, và phần kết luận, câu 23. Trong một quang cảnh vĩ đại gợi nhớ sự sáng láng huy hoàng hấp dẫn, đồng thời kinh khủng của Thiên Chúa, của núi Sinai, Gia-vê xuất hiện để phán xử dân người bằng cách mời gọi trời đất làm chứng cho Ngài. Gia-vê, Thượng Đế Chí Tôn, nay người lên tiếng, từ khắp cõi Đông Tây, người triệu tập hoàn cầu, tại Si-on cảnh sắc tuyệt vời, Thiên Chúa hiển minh, Thiên Chúa ta ngự đến, người không nín lặng. Hàng tiền đạo kìa lửa hồng thiêu đốt, quân tả hữu đây bạo vũ cuồng phong. Chúa hạ lệnh đòi trời cao đất thấp, phải ra phiên tòa nghe Chúa xử dân người. Rằng hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Chúa, Thiên Chúa, Gia-vê, trong tiếng Do Thái là El Elohim, Chúa các Chúa. Có lẽ ban đầu nó ám chỉ Thiên Chúa tối cao và là kiểu gọi được các thánh vịnh chấp nhận trên bình diện văn chương. Nhưng tốt hơn nên hiểu nó như là kiểu gọi Gia-vê với hai tên, El là tên gọi cổ xưa số ít và Elohim là tên gọi thông thường số nhiều. Trong chương 22 sách Giô-suê, Gia-vê cũng được gọi là El Elohim, thần các thần, chúa các chúa, là chứng nhân và là trọng tài cho việc định ranh giới giữa các chi tộc. Từ Sion, với việc tập trung phụng tự ở Jerusalem, núi Sion đã trở thành núi Sinai mới, từ đó mọc lên và sáng chói ánh sáng của luật lệ và lời của Gia-vê, không chỉ cho dân Israel mà còn cho tất cả mọi người, như ngôn sứ Isaiah đã được trông thấy trong thị kiến. Trong tương lai, núi nhà Gia-vê đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới. Nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Gia-vê, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Vì từ Si-on thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem lời Gia-vê phán truyền. Sự toàn vẹn của vẻ đẹp, Si-on là ngọn núi tuyệt đẹp vì là thành đô của Thiên Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 48 miêu tả. Cao cả thay Gia-vê là Thiên Chúa chúng ta, đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của người. Núi Thánh Người thật nguy nga hùng vĩ là niềm vui cho toàn thể địa cầu. Núi Si-on bồng lai cực bắc là kinh thành của Đức Đại Vương. Giữa các lâu đài của Si-on, Thiên Chúa tỏ ra chính người là thành lũy. Lửa thiêu đốt đi trước và bão tố chung quanh là các hình ảnh lấy từ các hiện tượng dễ sợ của trời hay biển đang bị bão táp, dông tố, giúp chúng ta có một ý tưởng kinh hoàng về việc can thiệp của Thiên Chúa, can thiệp để cứu rỗi hay để phán xử. Chẳng hạn Thánh Vịnh 18 câu 9 viết, từ thánh nhan người khói bốc lửa thiêu và than hồng tung tóe. Thánh Vịnh 29 kết hiệp sự thánh thiện của Thiên Chúa, tức sự siêu việt của người, với các hiện tượng của bão tố. Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước, Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm. Chúa ngự trên nước lũ mênh mông, tiếng Chúa đánh gãy ngàn hương bá, Chúa đánh gãy ngàn hương bá ly băng, tiếng Chúa phóng ra ngàn tia lửa, tiếng Chúa lay động vùng sa mạc, lay động vùng sa mạc Ca-đê, tiếng Chúa lay động cả rặng sồi, tuốt trụi lá cây cao rừng rậm. Từ trên cao Chúa gọi trời và đất. Sách ngôn sứ Isaiah cũng mở đầu với việc mời gọi trời đất làm chứng cho điều Thiên Chúa của trách dân Ngài. Trời hãy nghe đây, đất lắng tai nào, vì Gia-vê phán, ta đã nuôi nấng đàn con, cho chúng nên khôn lớn, nhưng chúng đã phản nghịch cùng ta. Hãy triệu tập trước ta, chính Thiên Chúa triệu tập cộng đoàn phụng tự của Israel và gọi họ với tước hiệu danh dự là những người đạo hạnh, Chassidim, và là những người nhờ ơn gọi được hưởng ân huệ do lòng thương xót, khế xét của Thiên Chúa ban cho. Họ là những người đã ký kết giao ước với Thiên Chúa trong hy lễ, không phải chỉ với máu của các vật sát tế như trong giao ước ký kết tại núi Sinai, như kể trong chương 24 sách Xuất Hành, mà cũng nhắc tới đặc thái hiến tế giao ước mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi tổ phụ Abraham như ấn tín bảo đảm giao ước ân tình của Ngài ban cho ông và dòng dõi ông, là miền đất từ Ai Cập cho tới sông Euphrates, như viết trong sách Sáng Thế chương 15. Các câu từ 7 tới 15 của Thánh Vịnh 50 là phần nền tảng trong việc phán xử của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Với các lễ tế của mình, dân Israel tin rằng họ có thể điều kiện hóa Thiên Chúa, làm như thể Ngài cũng phải lệ thuộc các nhu cầu ăn uống như con người, trong khi chính con người mới phải cần tới Thiên Chúa, là đấng chỉ cần được khẩn cầu là sẵn sàng cứu giúp con người. Nhưng Ngài có quyền được con người nhớ ơn qua hiến lễ tạ ơn. Dân ta hỡi, nghe đây ta phán dạy, này Israel, ta dẫn chứng tố ngươi, ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham, vì thú rừng là của ta hết thảy, cả ngàn muôn loài vật núi đồi, mọi thứ chim trời ta đều biết rõ, động vật nơi hoang dã thuộc về ta. Ta mà đói ta đâu cần nói ngươi hay, vì trái đất với mọi loài chính ta làm chủ, thịt bò há là thức ta ăn, máu chiên há là đồ ta uống. Hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Hãy kêu cầu ta trong ngày cùng khốn, ta sẽ giải thoát, và ngươi sẽ làm hiển danh ta. Hỡi dân ta hãy lắng nghe, là lời ông Mô-xê nhân danh Gia-vê mời gọi dân Israel yêu mến Thiên Chúa và tuân giữ các luật lệ của Ngài, như viết trong chương 6 sách Đệ Nhị Luật, Sơ-ma Yisrael. Hỡi Israel, hãy lắng nghe. Ta muốn làm chứng chống lại ngươi, tức tố cáo Israel, là điều hay được các ngôn sứ nhắc tới. Qua các lời sấm, các ngôn sứ tố cáo dân Israel tội bỏ Gia-vê Thiên Chúa của họ để tôn thờ các thần ngoại và sống sai lạc với ơn gọi là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn, và sống vô ơn đối với Ngài. Yahweh Elohecha hay Yahweh Eloheinu, Gia-vê Thiên Chúa của anh em hay Gia-vê Thiên Chúa của chúng ta, là kiểu nói được lặp lại nhiều lần trong chương 6 sách Đệ Nhị Luật, hay mở đầu chương 20 sách Xuất Hành dẫn vào văn bản 10 điều răn hay 10 lời của Gia-vê Thiên Chúa. Ta không nhận, Thiên Chúa không cần các hy lễ của con người, như được khẳng định nhiều lần trong các thánh vịnh và giáo huấn của các ngôn sứ. Thật ra trong tương quan với Thiên Chúa hay với các thần linh, con người thường duy trì tâm thức trần tục, hối lộ đút lót để được che chở và lèo lái các thần, làm theo các nguyện vọng và sở thích của mình. Dân Israel cũng không thoát khỏi kiểu sống đạo thương mại đổi trác ấy, nhưng đó không phải là điều Thiên Chúa muốn. Chẳng hạn tác giả Thánh Vịnh 40 viết, Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi. Hay trong Thánh Vịnh 51, Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Quả thế, điều Thiên Chúa muốn là các lễ tế tinh thần, bao gồm cả lời ca ngợi Ngài, như viết trong chương 14 sách Ngôn Sứ Hosea. Hãy trở về với Gia-vê, mang theo lời cầu nguyện, hãy thưa với người, xin thứ tha mọi gian ác, xin vui nhận lời ngợi khen chúng con dâng lên Ngài, làm lễ vật thay thế bò tơ. Đây cũng là điều ngôn sứ Isaiah nói rõ ràng trong chương 1. Gia-vê phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta, nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập, ta đã ngấy, máu bò, máu chiên dê ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta? Thôi đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa, ta ghê tởm khói hương, ta không chịu nổi ngày đầu tháng, ngày Sa-bát, ngày đại hội, không chịu nổi những người cứ phạm tội ác, rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu, hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Ngôn sứ Jeremia cũng nói lên cùng sứ điệp ấy. Ta cần chi nhũ hương từ sơ ba đưa tới, cần chi cây sậy thơm từ đất xa đem về. Lễ toàn thiêu của các ngươi chẳng làm đẹp lòng ta chút nào, lễ hy sinh của các ngươi không làm cho lòng ta vui thỏa. Ngôn sứ Amos cũng nói cho Israel biết rõ Thiên Chúa muốn gì nơi họ khi viết: Lễ lạt của các ngươi ta chán ghét khinh thường, hội hè của các ngươi ta chẳng hề thích thú. Các ngươi có dâng lên ta của lễ toàn thiêu, những lễ vật của các ngươi ta không vui nhận, trên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, ta chẳng đoái hoài. Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi, ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn. Còn ngôn sứ Micha thì nhắc cho dân Israel biết như sau: Tôi sẽ mang gì vào chầu Gia-vê và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Gia-vê ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Gia-vê đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.